mà chừng nào được. Nó có phần phải chừng nào được không chứ, có phần biết mình có phần đó mà mắt chôn sâu quá không biết chừng nào moi lên được, phải không? Cho nên có mà không biết chừng nào được đó. Như vậy thì bốn câu kệ này là bốn câu kệ của Phật nói trước. Bây giờ ngày tiếp theo, tăng lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định mặt thông dông. Tăng lăng già vắng lặng bởi vì khi Đức Phật giảng kinh Lăng Già ở trên ngọn núi và biển, nha, bởi vậy cho nên nói tăng lăng già vắng lặng, tức là cái mặt trăng ở trên ngọn núi Lăng Già đó nó vắng lặng, vì mặt trăng nó hiện ở trên không xoay rọi xuống dưới cái ngọn núi, thì như vậy cái mặt trăng trên không rọi ánh sáng xuống ngọn núi Lăng Già đó là để nói cái gì? Chúng ta sẵn có cái tánh giác như mặt trăng ở trên hư không. Rồi ngọn núi Lăng Già là một cái biểu tượng mà Phật giảng trên Lăng Già đó, là chỉ về cái tâm đó, tâm tâm đó, thì nghĩa là từ cái ánh sáng mặt trăng chân thật của mình rọi xuống cái phương tiện của Phật giáo hóa trên núi Lăng Già. Mà ánh trăng đó nó có động không? Ánh trăng Lăng Già không có động, cũng như mình thấy, mình nghe người, thấy người đi, nghe người nói, thì cái thấy cái nghe nó có động không? Nó có thấy, nó có nghe mà không động, nhưng mà khởi suy nghĩ là động, phải không? Đó, như vậy để thấy rằng cái ánh sáng của cái tâm thể chân thật đó lúc nào cũng sẵn sàng chiếu rọi hết, chứ không có lúc nào vắng. Nhưng mà vì chúng ta quên, nên chúng ta đang cõng Phật đi chơi mà quên Phật, hay là ngồi trên bên trâu mà quên trâu, là chỗ đó đó. Là thuyền bát nhã rỗng không, được cái trí tuệ bát nhã. Đây ví dụ như con thuyền. Tại sao thuyền bát nhã rỗng không? Thì bây giờ ta bắt trước nghe trong kinh nói thuyền bát nhã rỗng không, cái ta đóng cái thuyền ở dưới cũng có đáy. Đó là thuyền bát nhã, thuyền có đẩy không được không? Thực ra đây là Phật muốn hay là Tổ muốn nói cái ẩn dụ cho mình thấy cái trí tuệ bát nhã mình giống như con thuyền. Nhờ trí tuệ bát nhã đưa mình từ bờ mê đến bến giác. Đó. Mà cái chưa từ bờ mê sang bến giác giống như con thuyền, cho nên gọi là thuyền bát nhã rỗng không. Tại sao thuyền bát nhã rỗng không? Bây giờ nếu nhìn có mắt phàm tục thì mắt đồng hồ có hay không? Có. Còn nhìn với con mắt bát nhã đồng hồ có hay không? Cái tướng đồng hồ đây là một giả tướng do nhiều bộ phận kết hợp thành cái đồng hồ, rất là nhiều nhân viên, rồi nó kết lại thành một cái đồng hồ. Chứ bản chất của đồng hồ là rỗng, là không, duyên hợp tạm có. Như vậy cái tướng có của đồng hồ là tướng hư giả, bản tánh nó là không. Đó. Thấy được như vậy là cái gì? Là trí tuệ bát nhã. Như vậy thì quý vị có trí tuệ bát nhã không? Có không? Ai cũng có quyền có hết á, mà chịu không chịu nhận xét, không chịu hiểu thấu đáo thì thành nó có mà như không, phải không? Bây giờ mình biết cái đồng hồ này là tướng duyên hợp, nó nhiều bộ phận ráp lại thành đồng hồ, giả tướng là đồng hồ, tức là cái bản tánh nó là không. Đó. Bởi vậy cho nên thả đồng hồ lại lấy kèm mà mở thôi chứ không có cái đồng hồ, phải không? Ra từng bộ phận tìm đồng hồ không có. Nếu thật cái đồng hồ thì không ai mở được. Còn gì nó duyên hợp tạm hợp rồi mở nó ra từng phần thì không còn. Như vậy thì cái tướng không cái đồng hồ là một lẽ thật, còn cái tướng giả này một ít thời gian nó hư cũ, nó quản đi, còn cái tướng không nó là lẽ thật. Từ một cái đồng hồ đến con người đến muôn vật, mình thấy ai cũng như ai, đều là tướng duyên hợp, là hư giả, thì mình còn mê muội không? Như vậy thì cả ngày chúng ta nhìn sự vật duyên hợp hư giả, tánh nó là không, thấy cái gì cũng cười thôi, người này khen, cái này đẹp, cái gì xấu, mình vẫn cười thôi, tánh nó là không, không có gì đẹp xấu hết trơn á. Đẹp xấu là cái giả tướng tạm bợ, phải không? Nếu mình thấy tất cả pháp đều là duyên hợp hư giả, tánh nó là không, thì mình có nhiễm cái gì không? Nhiễm không? Thì như vậy cái trí tuệ bát nhã đó làm cho mình dứt hết những cái sự nhơ nhiễm thế gian. Còn mình mang cái trí gì? Cái trí mới học phân biệt của mình đó để mà sống thì mình bị nhơ nhiễm. Ví dụ mấy cái nhà họ khéo phân tích, họ phân tích cái này đẹp, cái kia xấu, đẹp làm sao, xấu làm sao, vân vân, thấy không? Rồi cái mình bắt chước theo học, bây giờ cái thấy cái đồng hồ này đẹp, đồng hồ kia xấu, rồi cái thích đồng hồ đẹp, chê đồng hồ xấu, thì từ cái đó mà chúng ta mới có nhơ có nhiễm. Còn nếu thấy cái đồng hồ nào cũng là thánh không thì thấy có cái khen cái chê đó. Rồi từ cái đồng hồ tới con người, từ con người cho tới muôn vật đều thấy như vậy, thì tỉnh hay là mê? Thế vậy thì quý vị nghĩ tỉnh có khó không? Có cái gì ngăn trở mà mình đúng chịu tỉnh? Cái gì? Không phải ông Phật, ông Thành, ông Thánh nào che không cho mình thấy như vậy? Mình có quyền thấy vậy, mà tại sao mình không chịu thấy mà mình cứ thấy theo cái thầm tục không à? Rồi nhớ nhiễm, rồi đủ thứ chuyện khổ đau đó. Còn nếu thấy như vậy thì còn gì khổ đau nữa không? Cho nên mới nói rằng thiền bát nhã rỗng không, nó không có một pháp thật, cho nên nó là rỗng không. Biết không, không giác có, tính định mặt không vong. Biết không, rồi không là giác có. Tại sao vậy? Trên phương diện tự tánh các pháp, mình thấy tánh là lạc không, thấy rõ vậy. Tuy tánh không mà duyên hợp thì giả có, nó là cho nên biết không rồi biết có. Người được như vậy đó thì được thông dong ở tâm chánh định, đi đâu cũng chánh định hết. Còn mình mà biết có thiệt không thiệt đó thì không bao giờ có chánh định, phải không? Ngồi thiền mà nhớ không có hoài cũng không được định. Như vậy thấy rằng bốn câu này ngài tô điểm thêm cho chúng ta thấy được cái ý bốn câu kể trên, nha, cho chúng ta biết rằng cái người tu nếu dùng có mắt trí tuệ nhìn tất cả sự vật đúng như thật thì chúng ta không dính mắt. Mà không dính mắt đó không phải là không ngơ, không dính mắt đó nó có hai trường hợp: các pháp tánh đó là không, duyên hợp thì giả có; cái tâm thể chân không, không hình không tướng, nó là không, nhưng mà nó hằng chi hằng giác, cho nên nó có, phải không? Đó, mình biết phải hai mặt như vậy đó là thấy rõ. Cho nên bài kệ này mà nếu cái người tu khéo nghiệm khéo xét nhận thấy rõ ràng, đi đứng nằm ngồi đều ứng dụng được, đó là người tỉnh không có mê. Còn đọc qua rồi khen hay chê dở thì đó là muôn đời không bao giờ thấy giá trị của bài kệ. Bởi vậy nhà vua nghe qua rất là mến phục. Bây giờ các vương công như Phụng Càn Vương, Quy Vũ, Thủy Từ, Thiện Huệ, Chiêu Khánh, Thái tử Hiến Minh, Thượng tướng Vương Công Tài, Thái sư Lương Văn Nhậm, Thái bảo Đào Sĩ Trung, Tham Chánh Kiều Bổng, Kiều Bồng, vân vân, đều tới lui thưa hỏi đạo lý với sư. Đến đời vua Lý Thánh Tông 1054-1072 lại thăng chức sư chức Tả Nhai Đô Tăng Thống, ngang với tước hầu. Niên hiệu Trương Thánh Gia Khánh thứ năm 1063, sư sắp tịch liền hợp chúng nói kệ: nước lửa ngài hỏi nhau, nguyên do chưa thể bàn. Đáp anh không nơi chốn, tam tam lại tam tam. Xưa nay kẻ tham học, người người chỉ vì nam. Nếu người hỏi việc mới, việc mới ngày mùng ba. Nguyên chữ hán: thủy quả nhật tương tham, do lai vị cả đàm. Báo quân vô xứ sở, tam tam hữu tam tam. Tự cổ lai tham học, nhân nhân chỉ vị nam. Nhược nhân dính tư tăng sự, tăng sự nguyệt sơ tam. Đó, thì cái bài kệ này ngài nói trước khi ngài tịch, tức là báo trước để cho chúng biết ngày nào ngài tịch. Nước lửa ngài hỏi nhau, thân chúng ta là thân tứ đại, đất nước gió lửa, thì ngài chỉ dùng hai chữ nước lửa đó, tức là thân này là thân giả hợp do đất nước gió lửa chung lại mà thành. Mà hai cái thứ đất thì nó không ưa gió, nước thì không ưa lửa, phải không? Hay là ngược lại, lửa không ưa nước, rồi gió cũng không ưa đất, nó chống chọi nhau. Cho nên nói rằng nước lửa ngài hỏi nhau, chứ hỏi thăm nhau hoài. Chừng nào anh bỏ anh đi, chừng nào anh chạy, nó bị cái này nó đuổi cái kia mà nó chống chọi nhau. Nguyên do chưa thể bàn, cái nguyên do đó chưa có bàn luận được. Đáp anh không nơi chốn, tam tam lại tam tam, tức là cái ngày ra đi rồi nó không còn nơi nào chốn nào. Nếu hỏi thì tôi chỉ nói tam tam lại tam tam là câu nói không cho cách nghĩa, nghĩa là không cho cách nghĩa, người nói để mà nói chứ không có cách nghĩa. Xưa nay kẻ tham học, người người chỉ vì nam, nghĩa là tất cả người tham học từ xưa giờ chỉ hướng về hướng nam. Nếu người hỏi việc mới, việc mới ngày mùng ba. Nếu mà hỏi ngày trên cái cuộc đời cũ này chừng nào hết để bước sang cuộc đời mới, thì ngài nói cuộc đời mới bắt đầu từ bữa mùng ba. Như vậy thì đến ngày mùng ba cái ngày tịch. Nói xong sư tắm gọi thắp hương, vào giữa đêm lặng lẽ viên tịch. Đó đúng là ngày mùng ba. Sư có soạn văn bia các chùa: Thiên Phúc, Thiên Khánh, Khai Quốc ở Tiên Du, Diệu Nghiêm, Báo Đức, vân vân ở Vũ Ninh. Các tác phẩm Pháp Sự Trai Nghi, Chư Đạo Tràng Khánh Tán Văn vân vân vẫn còn lưu hành. Như vậy thì quý vị xét cho thật kỹ cái cuộc đời của chúng ta nó là sao. Chúng ta đang sống rất là bình yên, đang sống rất là bình yên này, nhưng mà trong đó anh nước và anh lửa cứ chọi nhau hoài, phải không? Rồi anh đất và anh gió cũng chọi nhau. Cho nên cái thân của mình ít có lúc nào từ sáng tới chiều nghe nó bình yên luôn, phải không? Có lúc thì nghe bực nóng mãi, có lúc thì nghe nó đau nhức chỗ này chỗ kia. Đó, tại bốn thứ đó nên nó chọi nhau. Thành ra chỉ hỏi nhau đây là nó chọi nhau đó. Bởi vậy nó chọi nhau thì có ngày nó phải hợp, là do nó chung lại. Mà nó chọi nhau, chống chọi nhau thì có ngày phải tán, phải không? Có cái gì hợp mà không tán? Như vậy thì chúng ta là một cái cơ thể do duyên hợp, tạm hợp rồi sẽ tan. Chỉ có là hợp lâu hơn hoặc là chậm tan sớm hơn vậy thôi, phải không? Hoặc là lâu hoặc là mau, sớm với muộn chứ không người nào mà chẳng tan. Giỏi như mấy ông bác sĩ chị bệnh người ta có ngày cũng tan. Như vậy thì có ai mà giữ được đâu, nên trước cuộc rồi đều phải tan hết. Mà hợp rồi phải tan, thì trong khi nó đang hợp, mình phải nghĩ tới cái gì? Nghĩ cái ngày nó tan, phải không? Như vậy thì trong khi nó hợp, mình lo tạo cái duyên, tạo điều kiện cho cái sự hợp của nó được tốt. Nhưng mà khi đó mình cũng chuẩn bị cái ngày nó tan. Tan thế đừng có phải sanh ra những cái đau khổ khác nữa. Như vậy thì người nghĩ lúc đang họp mà phải chuẩn bị cho lúc tan, người đó là lo xa lo gần, khôn hay dạ? Người khôn là phải như vậy. Như vậy thì cái tu là cái gì? Là cái chuẩn bị cho cái tan của nó, phải không? Tan nó để cho nó đi đâu, nó về chỗ nào, biết cho rõ, để không có phải lo lắng sợ sệt. Thì như vậy mới biết là cái người thấy xa, hiểu rộng, biết cái thân phận của mình, chuẩn bị lo trước. Đó là cái người biết lo xa. Biết lo xa là cái người sáng suốt. Còn cứ lo cho cái hộp hoài à, tới chừng tan ra cái quả hốt, thì đó có biết lo xa không? Cái không thể tránh mà không nghĩ thì đó là không biết lo xa.